đến cửa ngài thì Bồ Tát Sư Tử Thắng ngài liền khởi ra một cái nghĩ như rằng nếu mà cái nghiệp nó chuyển như vậy đó thì chẳng nên cầu phạm hạnh thanh tịnh cũng cùng quả báo giải thoát, bởi vì chuyển được rồi thôi không cần cầu tu. Ngài mới nghĩ ra cái đó, ngài hỏi Phật thì Phật mới giải thích nếu tất cả nghiệp quyết định có quả báo thì chẳng nên cầu phạm hạnh giải thoát, vì nghiệp bất định nên phải tu phạm hạnh và quả báo quả giải thoát. Thì ngài tưởng lầm, nếu cái nghiệp bất định người quyết định thì mới tu, còn người bất định thì không tu. Cái lại Phật nói là nếu cái nghiệp quyết định thì không nên tu, còn nhờ cái nghiệp bất định cho nên mới tu, thấy không? Chứ nếu cái nghiệp quyết định thì như giờ mình là người là có cái nghiệp người rồi, nếu người là chết thì cũng phải là người, làm người như vậy đó là cái nghiệp quyết định. Còn bây giờ vì bất định cho nên mình làm người có thể tu, mình chuyển thành thánh thì đó là bất định. Vì bất định cho nên mình mới tu, để mới quyết định thì không tu, bởi vì nghiệp ác mà nó quyết định thì mình tu cũng không hết ác, bởi vì nghiệp ác mình tu mình chuyển nó hết cho nên mình mới tu. Vì vậy cho nên Đức Phật nói sở dĩ mình tu là khi mình biết cái nghiệp nó bất định cho nên mới tu. Như đây Đức Phật cũng giải thích rộng này: Thiện nam tử, nếu xa lìa được tất cả nghiệp ác thì được quả báo lành, nếu xa lìa nghiệp lành thì mang quả báo ác. Nếu tất cả nghiệp quyết định có quả thì chẳng nên cần tu tập thánh đạo, nếu chẳng tu nên tu thánh đạo thì không được giải thoát. Nếu mà cái nghiệp nào cũng quyết định có quả thì không nên tu thánh đạo, vì tu cũng đâu có chuyển được, mà nếu không tu thánh đạo thì không bao giờ được giải thoát. Như vậy thì biết rằng nghiệp chuyển được cho nên mới cố tu thánh đạo, tu thánh đạo cho nên mới được giải thoát. Tất cả thánh nhân sở dĩ tu tập thánh đạo vì để phá hoại cái định nghiệp thành quả báo nhẹ đó. Người sở dĩ mình tu tập đó là sao? Là vì mình cố tình phá hoại những cái nghiệp nặng nó biến thành nhẹ, bởi nghiệp nặng biến thành nhẹ rồi nhẹ mình làm cho nó tiêu hết cho nên mình mới được giải thoát. Vì vậy cho nên mình mới tu và làm cho nghiệp bất định không có quả báo đó. Cái nghiệp định thì thành quả báo nhẹ nè, nghiệp bất định thì không thành quả báo, thì tức là mình mới tu chứ, tu không để mà hết. Nếu tất cả nghiệp quyết định có quả thì chẳng nên cầu tu tập thánh đạo, nếu ai xa lìa thánh đạo thì không bao giờ được giải thoát, chẳng được giải thoát thì không được niết bàn. Thì như vậy rõ ràng Đức Phật nói nghiệp tuy có định và bất định, tuy có nặng và nhẹ, nhưng mà tất cả đều chuyển được hết, thấy không? Nặng chuyển thành nhẹ, định chuyển thành bất định, thì cái đó đâu phải là cố định. Như vậy cho nên chuyển nghiệp của đạo Phật là chỉ cho cái hành động, cái hành động đó nó không phải là cái cố định bất di bất dịch, mà là cái di chuyển dời đổi. Thành thử ra nhiều khi tôi cũng hay phàn nàn một số người tu của mình, mở miệng ra nói cái số của mình vậy mà, thấy không? Cái số của mình vậy, số mình là nghèo, số mình là giàu đó. Chứ nói cái số của mình như vậy thì khi nói cái số mình như vậy tức là mình chấp nhận cái gì? Tức là cái thuyết định mệnh của bên Nho đã quyết định như vậy, quyết định là nghèo thì suốt kiếp phải nghèo, quyết định là giàu thì suốt đời là giàu, quyết định là thế nào thì phải chịu thế nấy. Trong nhà Phật không chấp nhận lẽ đó, bởi vì mình có chuyển được, mình thay đổi được, cho nên mình không thể gọi là số, mà mình luôn luôn phải nói là nghiệp. Cái nghiệp duyên của mình như thế đó, hoặc cái nghiệp duyên mình như thế kia, bởi nghiệp duyên mình xấu cho nên mình ráng mình tu để nó thành tốt, nghiệp duyên mình nó ngu mê cho nên ráng mình học hỏi cho nên nó sáng suốt đó. Thì như vậy nghiệp nó chuyển chứ không phải là cố định. Vì vậy cho nên mình đừng có hiểu lầm, nhiều khi mình tu Phật mà mình nói lầm qua những cái thuyết khác, thì khi mà ta nghe một tiếng mình nói khác thì tất nhiên ta hiểu rằng mình chưa có thâm hiểu Phật. Đa số người chứ hay nói số tôi tu được, số tôi không được. Nói số tôi được, số không được, tức là phải chấp nhận cái định mệnh. Định mệnh thành ra mình phải nhớ rằng tự là cái nghiệp thì chuyển được hết, mà chỉ có cái mình không nhất tâm, mình không có chịu cố gắng thôi. Chứ còn nếu nhất tâm cố gắng thì dầu nghiệp nặng cũng phải chuyển được nhẹ. Này thiện nam tử, nếu tất cả nghiệp quyết định có ngã, có ngã, chữ ngã đây quý vị đừng có hiểu ngã là ta, mà chữ ngã đây là chủ tể. Chủ tể hay là cái ngã đây là thường nhất. Nếu tất cả nghiệp quyết định có cái chủ tể thì một đời tạo nghiệp thuần thiện, lẽ ra phải mãi mãi thường hưởng thọ quả an vui. Như vậy thì đời đời trước kiếp phải hưởng quả an vui hoài cho mất, bởi vì cái đó là cái chủ tể quyết định. Một đời gây tạo tội ác nhất nạn, lẽ ra cũng phải mãi mãi chịu khổ quả quả lớn, chịu quả khổ lớn, tức là liên luôn chịu chứ không đổi giờ gì được. Nếu nghiệp quả như vậy, thời không có sự tu thánh đạo cùng giải thoát và niết bàn. Nếu mà cái nghiệp quả nó như vậy đó thì thôi chịu thua, không ai tu thánh đạo làm gì, không có ai được giải thoát. Bởi vì nghĩa là làm phước thì phải được cái thanh hưởng phước hoài, mà làm tội thì bị cái thanh hưởng tội, chịu tội hoài, thì làm sao có tiến lên được. Cho nên không thể tu thánh đạo được. Sở dĩ mình chuyển được, vì vậy cho nên mới tu thánh đạo. Người làm người thọ, bà la môn làm bà la môn thọ. Nếu như vậy thì lẽ ra chẳng có dòng hạ tiện, người hạ tiện, tức là dòng nào ở mãi dòng đó. Người lẽ ra luôn luôn là người, bà la môn lẽ ra mãi mãi là bà la môn. Lúc nhỏ tạo nghiệp, lẽ ra lúc nhỏ tạo báo, thọ báo chứ, thọ báo. Lúc nhỏ tạo nghiệp, lẽ ra lúc nhỏ thọ báo, chẳng nên đến lúc trung niên và lúc già mới thọ. Lúc già tạo nghiệp ác, khi sanh vào trong địa ngục, thân địa ngục lúc trẻ lẽ ra chẳng chịu khổ, tức là phải đợi già mới chịu khổ. Nếu lúc già chẳng sát sanh, chẳng nên thọ tráng niên được sống còn. Nếu thọ tráng niên chẳng sống còn, thời thế nào có tuổi già? Vì nghiệp không mất. Nếu nghiệp không mất, thế nào mà có tu hành thánh đạo đến quả niết bàn? Thì đó, ngày chỗ này là Đức Phật cố ý giải thích cho chúng ta biết cái nghiệp nó là chuyển được chứ không phải là cố định. Nếu cố định thì làm bao giờ, lúc nào thì phải chịu đúng lúc đó, không có đổi giờ. Nhưng mà có đổi giờ chứ là có chuyển. Này thiện nam tử, có hai thứ nghiệp, định và bất định. Định nghiệp có hai, báo định và thời định. Đó, cái quả báo định và cái thời gian định. Hoặc có báo định mà thời gian bất định. Lúc duyên hiệp thời thọ báo, hoặc ba thời gian thọ báo. Nghĩa là ba thời gian nghĩa là sao? Hiện tại thọ, đời kế thọ và đời sau nữa mới thọ, gọi là ba thời gian. Này thượng nam tử, nếu định tâm làm những nghiệp lành, nghiệp ác, làm rồi sanh lòng rất tinh vui mừng đó, thì cái đó, đó nó biến thành định nghiệp đó. Định tâm làm việc lành thì cái đó, chứ định tâm tức là quyết tâm đó, làm mà với tính cách quyết tâm quyết chí đó, thì nó thành nghiệp định. Quyết tâm làm việc ác thì nó thành cái định nghiệp. Nếu phát nguyện cúng dường tam bảo, đây gọi là định nghiệp, tức là phát nguyện cúng dường bằng cách phát nguyện, chứ không phải là gặp ai rủ mình cúng thì cái đó khác. Thành ra những cái định tâm mà làm lành, định tâm mà làm ác, định tâm mà cúng dường tam bảo thì cái đó đều gọi là định nghiệp hết. Này thiện nam tử, người trí căn lành sâu chắc khó lay động, nên có thể làm cho nghiệp nặng thành nhẹ. Bởi vì cái trí của họ vững, cho nên khi bị cái nghiệp nặng như khi nãy tôi nói, họ là kẻ cướp, họ là người sát nhân, nhưng mà do cái trí của họ, họ biết à cái tội lỗi của mình, ăn năn hối cải, làm lành làm phước thì cái đó chuyển được. Còn người ngu si điều bất thiện sâu dài nên có thể làm cho nghiệp nhẹ trở thành quả báo nặng, bởi vì họ ngu si mà cái ngu si đó nó quá nặng nề, cho nên họ làm cái chuyện ác nhỏ. Như khi nãy tôi ví dụ là chửi mắng người ta, không đến đổi gì phải cướp giật, không đến đổi gì sát hại, thì cái chửi mắng đó, nhưng mà họ không biết hối hận, họ không biết ăn năn, họ cho lại còn tự hào tự đắc, thì như vậy đó, rồi họ cứ làm một lần, hai lần, tới trăm ngàn lần, thì như vậy nó trở thành nghiệp lớn, cho nên từ nghiệp nhẹ mà biến thành nặng. Do nghĩa này nên tất cả nghiệp chẳng gọi là quyết định, tóm lại là tất cả nghiệp đều chẳng gọi là quyết định. Đại Bồ Tát không có nghiệp địa ngục vì chúng sanh mà phát nguyện sanh trong địa ngục. Thì ra cái đoạn này thì có yếu lại chứ phải cần phải giải thích chi cho dài. Nghĩa là cốt yếu Đức Phật nói Bồ Tát không có cái nghiệp địa ngục, nhưng vì thương chúng sinh mà phát nguyện vào địa ngục độ họ. Bồ Tát không có nghiệp ngạ quỷ, vì thương chúng sinh cho nên phát nguyện vào ngạ quỷ độ họ. Bồ Tát không nghiệp súc sanh, vì thương chúng sanh nên phát nguyện vào đó độ họ. Bồ Tát không có những nghiệp hạ tiện, nhưng vì thương chúng sanh nên hiện thân hạ tiện để giáo hóa họ, vân vân. Thì cái đó đều là vì thương chúng sanh mà Bồ Tát có hiện trong những cái cảnh khổ, hiện những cái thân xấu xa vân vân. Cái đó không phải do nghiệp mà bắt buộc Bồ Tát phải chịu như vậy. Đó là cái đoạn sau thời nghị.